Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ tư, ngày mùng 2 tháng 9, năm 2009 gồm có tin tôn giáo và bài thời sự, nói về căng thẳng giữa giáo hội và Thủ tướng Ý Silvio Berlusconi, sau đó là các tiết mục, diễn đàn tự do, gặp gỡ Đức Thánh Cha, nói với giới trẻ và phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo với Mai Hương. Tin Hà Nội. Chính phủ Cộng sản Việt Nam bác đơn ân xá cho cha Nguyễn Văn Lý. Hôm thứ Hai 31 tháng 8 vừa qua, chính phủ Việt Nam loan báo không chấp nhận ân xá cho vị linh mục bất đồng chính kiến này, mặc dù có áp lực của một số thượng nghị sĩ Hoa Kỳ. Và theo lời người chị của cha, hiện sức khỏe của cha ngày càng tồi tệ. Thứ trưởng Bộ Công an, tướng Lê Thế Tiệm giải thích rằng, cha Nguyễn Văn Lý không được hưởng ân xá trong đợt ân xá nhân dịp lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 năm nay, vì ân xá chỉ dành cho những người nào đã có tiến bộ trong việc cải tạo mà thôi. Cha Lý năm nay trên 60 tuổi, đã bị kết án 8 năm tù. Từ năm 2007, sau một phiên tòa chỉ kéo dài nửa ngày tại Huế vì đã tuyên truyền chống chế độ Cộng sản. Kể từ khi Cộng sản xâm chiếm miền Nam Việt Nam, vị linh mục này đã ở tù tổng cộng 14 năm. Một trong những tội danh gán cho ngài là đã khai sinh phong trào dân chủ có tên là Khối 8406. Theo bà Nguyễn Thị Hiếu, chị ngài, sức khỏe của cha Lý đã suy sụp kể từ khi cha bị té trong phòng biệt giam hồi giữa tháng 5 vừa qua. Bà Hiếu nói với hãng thông tấn Pháp AFP rằng tay và chân phải của cha bị tê liệt một phần. Cha cần được giúp đỡ mới có thể di chuyển trong phòng. Đầu tháng 7 vừa qua, một nhóm 37 thượng nghị sĩ Hoa Kỳ đã yêu cầu Chủ tịch Nhà nước Việt Nam, ông Nguyễn Minh Triết, trả tự do tức khắc và vô điều kiện cho cha Lý. Nhân dịp Quốc khánh năm nay, Chủ tịch Nguyễn Minh Triết ân xá cho 5.459 tù nhân, trong số này có 13 người bị giam tù vì xâm phạm an ninh quốc gia hay chống đối chế độ. Trong số 13 người này, có 11 người thuộc các sắc dân thiểu số cao nguyên bị kết án từ giữa năm 2003 và năm 2006 vì tội phá vỡ đoàn kết dân tộc. Ngoài ra, lệnh ân xá cũng được dành cho 19 người ngoại quốc gốc Việt Nam, hoặc người Úc, Mỹ, Canada và Congo. Trong khi ban hành lệnh ân xá, thì Chính phủ Cộng sản Việt Nam lại chuẩn bị xử luật sư Lê Công Định, bị bắt giam vì tội gọi là tuyên truyền chống chế độ. Tin Roma. Các đức giám mục Đức và Ba Lan kêu gọi giới trẻ hãy có một cái nhìn đúng đắn về đệ nhị thế chiến. Trong một thông cáo chung được cho công bố hôm 25 tháng 8 vừa qua, nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày Thế chiến thứ hai bùng nổ, các vị chủ chăn của hai giáo hội Đức và Ba Lan viết rằng, không những cần phải làm một cuộc tổng kết trung thực về những tội ác của quá khứ, mà còn phải từ bỏ những cái nhìn thiên vị, khiến không thể hiểu biết một cách đúng đắn về giai đoạn này, cũng như có thể cản trở sự tin tưởng nhau. Tưởng cũng nên nhắc lại, tháng 9 năm 1939, quân đội Đức Quốc xã xâm chiếm Ba Lan, làm bùng nổ đệ nhị thế chiến. Nhân dịp kỷ niệm biến cố này, các đức giám mục Đức và Ba Lan khẳng định là cần phải quan tâm đến hòa bình và đào luyện những con người được giải thoát khỏi hận thù. Sứ điệp của các đức giám mục Đức và Ba Lan cảnh cáo, có một số khuynh hướng trong xã hội hay trong chính trị cho thấy cơn cám dỗ muốn sử dụng các vết thương với mục đích tuyên truyền, để làm sống lại những tình cảm vốn đã được nuôi dưỡng bởi một lối giải thích giả tạo về lịch sử. Chính vì thế mà, giáo hội muốn lên tiếng chống lại việc loại bỏ sự thật lịch sử bằng cách mời gọi gia tăng đối thoại, sẵn sàng lắng nghe những lý lẽ của người khác. Tuyên ngôn của các vị chủ chăn Đức và Ba Lan nhìn nhận rằng, một số vết thương vẫn chưa lành, và nhắc nhớ đến hàng triệu nạn nhân bị bách hại và hy sinh vì ý thức hệ kỳ thị chủng tộc, vì nguồn gốc hay vì niềm tin của họ. Trong số này có người Do Thái, người du mục Gitan, người khuyết tật tâm thần hay thành phần ưu tú trong các xã hội tại Trung và Đông Âu. Trong tuyên ngôn, các đức giám mục Đức và Ba Lan lên án các tội ác chiến tranh và các cuộc lưu đày trong và sau cuộc chiến. Riêng tại Ba Lan, thành phần ưu tú của xã hội gồm các nhà trí thức, giáo sư và giáo sĩ trở thành nạn nhân của một chính sách tiêu diệt nhằm áp bức cả một dân tộc. Tài liệu mang chữ ký của hai vị chủ tịch của hai hội đồng giám mục là Đức cha Robert Zollitsch và Đức cha Joseph Michalik kêu gọi giữ vững đức tin, tha thứ và xưng thú các lỗi lầm cũng như cầu nguyện cho hòa bình, cổ võ cho sự cộng tác rộng rãi hơn giữa hai giáo hội, thăng tiến gia đình, bảo vệ sự sống và cùng nhau phục vụ công cuộc rao giảng tin mừng trên thế giới, nhất là tại Phi Châu. Tuyên ngôn của hai hội đồng giám mục Đức và Ba Lan khẳng định, chỉ trong bầu khí tha thứ và hòa giải mà một nền văn hóa hòa bình phục vụ cho công ích mới có thể triển nở. Hòa bình được xây dựng từng ngày, và chỉ có thể trổ bông nếu chúng ta sẵn sàng nhìn nhận trách nhiệm của chúng ta. Theo các đức giám mục Đức và Ba Lan, ơn hòa bình cần phải được vun xới trong trái tim để có thể trải rộng đến các gia đình và những hình thức xã hội khác nhau, cũng như trong cộng đồng các dân tộc. Cuối cùng, sứ điệp nhấn mạnh đến bước tiến lịch sử của việc thống nhất Âu Châu và yêu cầu đừng đánh mất cơ hội xây dựng hòa bình do sự thống nhất các nước Âu Châu mang lại. Tin Madrid, Giáo hội Công giáo tại Tây Ban Nha chống lại hôn thú giả. Trước sự kiện ngày càng có nhiều người ngoại quốc làm hôn thú giả để được ở lại Tây Ban Nha, Giáo hội tại đây gia tăng nỗ lực để tránh các vụ làm hôn thú giả, cũng như hủy bỏ các cuộc hôn phối đã được cử hành. Nhiều tòa giám mục tại Tây Ban Nha đã yêu cầu các linh mục phải tôn trọng luật giáo hội khi cử hành hôn phối cho một người Tây Ban Nha và một người ngoại quốc. Trong một thông cáo được cho công bố cách đây vài tháng, tòa giám mục Santiago de Compostela kêu gọi các linh mục phải duyệt xét tình trạng dân sự của người di dân không có nơi cư trú hay chỗ ở ổn định trong giáo xứ nơi họ xin làm phép cưới. Giáo hội yêu cầu những người đính hôn nào xin làm phép cưới phải cung cấp một giấy chứng chỉ rửa tội và những chứng từ khác cho thấy họ tôn trọng các điều kiện khi kết hôn. Một trong những chứng từ đó là tình trạng độc thân. Riêng đối với người ngoại quốc, chứng chỉ rửa tội cần phải được gửi về tòa giám mục để xin chứng thực. Đây là một thủ tục khó làm đối với một số quốc gia và ngôn ngữ. Chính vì vậy mà, trong thông cáo, tòa giám mục Santiago de Compostela nói đến việc giả mạo chứng chỉ rửa tội và tình trạng độc thân. Theo một thỏa ước được ký kết giữa Tây Ban Nha và Tòa Thánh, các cuộc hôn phối cử hành trong giáo hội đều được chính phủ nhìn nhận giá trị dân sự. Chính vì vậy mà một số người di dân bất hợp pháp tại nước này tìm cách xin cưới một người Tây Ban Nha để hợp thức hóa tình trạng của mình và hưởng các quyền lợi kinh tế. Ngoài ra, hiện cảnh sát đang điều tra về một số tổ chức chuyên làm hôn phối giả. Tòa giám mục Santiago de Compostela giải thích rằng, vấn đề không phải là trừng phạt người di dân, mà bảo vệ phẩm giá của họ, cũng như tránh cho họ không bị làm tiền bởi các tổ chức chuyên làm hôn thú giả. Tin Vatican, Tòa Thánh phê chuẩn việc thay đổi trong sách giáo lý của Giáo hội Công giáo Hoa Kỳ liên quan đến cựu ước. Trong bản văn năm 2004, sách giáo lý của Giáo hội Công giáo Hoa Kỳ viết rằng, giao ước mà Thiên Chúa đã ký kết với dân Do Thái qua trung gian của ông Môi-sen vẫn vĩnh viễn có giá trị đối với họ. Theo nhiều người, bản văn này ngụ ý rằng chỉ có dân ngoại, chứ không phải người Do Thái, mới được kêu gọi vào giao ước mới. Chính vì thế mà bản văn mới được các đức giám mục thông qua trong phiên khoáng đại tại Orlando, bang Florida vào tháng 6 năm vừa qua, đã trích dẫn lời Thánh Phaolô trong thư gửi giáo đoàn Roma, đoạn 9 từ câu 4 đến câu 5 như sau. Họ là người Israel đã được Thiên Chúa nhận làm con, được người cho thấy vinh quang, ban tặng các giao ước, lề luật, một nền phụng tự và các lời hứa. Họ là con cháu các tổ phụ, và sau hết, chính Đức Kitô, xét theo huyết thống, cũng cùng một nòi giống với họ. Trong một thông cáo báo chí, các Đức Giám mục Hoa Kỳ ghi nhận rằng, giải thích trên đây không phải là một thay đổi trong giáo lý của giáo hội, mà chỉ phản ánh giáo huấn của giáo hội. Theo đó, mọi giáo ước cũ mà Thiên Chúa đã ký kết với dân Do Thái đều được kiện toàn trong Chúa Giêsu Kitô qua giao ước mới, được thiết lập trong cái chết của Ngài trên thập giá. Người Công giáo tin rằng dân Do Thái vẫn tiếp tục sống trong sự thật của giao ước mà Thiên Chúa đã ký kết với tổ phụ Abraham và Thiên Chúa vẫn tiếp tục trung thành với họ. Tin Johannesburg, Nam Phi. Một phái đoàn giám mục Hoa Kỳ viếng thăm Nam Phi. Johannesburg tại Nam Phi là chặng đầu tiên trong chuyến viếng thăm Phi Châu của một phái đoàn giám mục Hoa Kỳ, từ ngày 28 tháng 8 đến ngày 6 tháng 9 tới đây. Phái đoàn gồm có Đức cha John Rickard, giám mục Pensacola, Tallahassee, bang Florida, Đức cha John Wester, giám mục Salt Lake City, và Đức Hồng Y Theodore McCurrick, cựu tổng giám mục Washington. Tại Johannesburg, phái đoàn giám mục Hoa Kỳ viếng thăm giáo xứ Thánh Hubert. Linh mục quản nhiệm giáo xứ Thánh Hubert cho biết, giáo xứ hiện đang có từ 5 đến 700 người tích cực tham gia các sinh hoạt của giáo xứ. Ngoài một hội đồng giáo xứ mạnh, giáo xứ còn có 400 thanh niên thiếu nữ tham gia giảng dạy giáo lý và rất nhiều người đang theo học tại chủng viện. Linh mục quản nhiệm giáo xứ Thánh Hubert cho biết, Johannesburg là một thành phố cổ với 540.000 dân cư, gồm dân bản xứ cũng như di dân từ các nước Phi Châu khác. Hiện nay tỷ lệ thất nghiệp tại thành phố này là 70%. Bên cạnh sức sống mạnh liệt của giáo xứ Thánh Hubert, vẫn còn tồn động nhiều khó khăn liên quan đến vấn đề di dân. Mặt khác, Đức cha Puti Pihagale, tổng giám mục Johannesburg nói rằng, một trong những vấn đề mà các Đức giám mục Nam Phi hy vọng sẽ đề cập tới trong Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về Phi Châu vào tháng 10 tới đây là hiện tượng đô thị hóa ngày càng gia tăng. Trong cuộc gặp gỡ với phái đoàn giám mục Hoa Kỳ hôm 30 tháng 8 vừa qua, Đức tổng giám mục Johannesburg nói rằng, một số thành phố khác như Luanda tại Angola, Harare tại Zimbabwe, Maputo tại Mozambique cũng đều phải đối phó với hiện tượng đô thị hóa đang gia tăng. Dân chúng từ làng quê ra các thành phố lớn đều phải sống trong những điều kiện tồi tệ, như không có nguồn nước sạch, hơi điện, không được chăm sóc y tế hay hưởng giáo dục. Đức cha Tihagale nói rằng giáo hội phải giải quyết hai vấn đề. Một là giảng dạy giáo lý cho dân chúng, hai là đối phó với tình trạng nghèo đói. Theo Ngài, đây là những vấn đề mà giáo hội cần phải đề cập tới trong Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về Phi Châu sắp tới. Được biết, Thượng Hội đồng Giám mục về Phi Châu sẽ diễn ra tại Vatican từ ngày 4 đến ngày 25 tháng 10 tới đây với chủ đề Giáo hội tại Phi Châu phục vụ cho hòa giải, công lý và hòa bình. The New Delhi. Luật cải tổ giáo dục tại Ấn Độ xâm phạm tự do của các trường công giáo tại nước này. Giáo hội Công giáo tại Ấn Độ e ngại rằng luật cải tổ giáo dục vừa được Quốc hội nước này thông qua đe dọa tự do giáo dục của các trường công giáo và cho phép chính quyền được can thiệp vào việc quản lý các cơ sở giáo dục tư. Luật về cải tổ giáo dục bắt đầu có hiệu lực từ ngày 4 tháng 8 vừa qua. Thủ tướng Ấn Độ xem đây như một trong những ưu tiên hàng đầu trong 100 ngày đầu tiên của chính phủ ông. Ông Kabin Sibal, Bộ trưởng Phát triển Tài Nhân lực nói rằng, luật mới này mở ra một kỷ nguyên mới cho Ấn Độ. Nhận định về luật cải tổ giáo dục mới này, cha Babu Joseph, phát ngôn viên của Hội đồng Giám mục Ấn Độ, nhìn nhận rằng, chính phủ đã làm được một chọn lựa quan trọng trong hướng đi đúng, nhằm bảo đảm cho mọi trẻ em tuổi từ 6 đến 14 đều được hưởng giáo dục. Tuy nhiên, cha Babu nói rằng, luật này có chứa đựng một điều khoản khiến giáo hội công giáo tại Ấn Độ phải lo ngại. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng thông tấn Asia News, linh mục phát ngôn viên của Hội đồng Giám mục Ấn Độ nói rằng, điều 21 của luật cải tổ giáo dục quy định rằng, tất cả mọi cơ sở nào được nhà nước tài trợ cũng đều phải thiết lập một ủy ban hành chánh để theo dõi tiến bộ của nhà trường. Ủy ban này phải gồm có đại diện dân cử của chính quyền địa phương, các bậc phụ huynh, học sinh và giáo viên. Mục đích của ủy ban là để phát huy một sự liên kết chặt chẽ giữa cộng đồng địa phương và nhà trường. Linh mục phát ngôn viên của Hội đồng Giám mục Ấn Độ nhìn nhận ý hướng tốt của chính phủ trong việc thiết lập ủy ban theo dõi này. Tuy nhiên, theo cha, nó có thể tạo quan ngại cho trên 10.000 cơ sở giáo dục của giáo hội Công giáo trên toàn quốc. Cha Babu giải thích, trước hết, điều đáng quan ngại là điều khoản này dành cho chính phủ quá nhiều quyền hạn trong việc can thiệp và việc quản trị hành chánh trong các trường học. Kế đó, chính phủ không hề quan tâm đến sự kiện hệ thống quản trị của các trường công giáo đã chứng tỏ rất công hiệu. Cuối cùng, kinh nghiệm cho thấy chỉ có hệ thống quản trị trong các trường công lập mới cần được duyệt xét và giám sát mà thôi. Theo Giáo hội Công giáo tại Ấn Độ, điều 21 trong luật cải tổ giáo dục này sẽ giảm bớt tự do vốn đã được dành cho các cơ sở giáo dục Kitô giáo. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về căng thẳng giữa giáo hội và thủ tướng Ý Silvio Berlusconi. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, sau nhiều vụ đả kích mãnh liệt của giới thân cận của thủ tướng Ý Silvio Berlusconi nhắm vào giáo hội Công giáo Ý, Tòa Thánh đành phải hủy bỏ một cuộc gặp gỡ giữa Đức Hồng Y Tarcisio Bertone, quốc vụ khanh Tòa Thánh và Thủ tướng Ý. Hôm 28 tháng 8 vừa qua, nhiều người dân vùng Aquila mong đợi Thủ tướng Ý sẽ có mặt trong cuộc rước kiệu truyền thống từ quảng trường Domi đến vương cung thánh đường Colimaggio. Cuộc rước kiệu thường được mệnh danh là xin ơn tha thứ này, đã được Đức Giáo Hoàng Celestino Đệ Ngũ thiết lập vào thế kỷ thứ 13. Vương cung thánh đường Colimaggio nổi tiếng là vì Đức Celestino Đệ Ngũ đã nhậm chức giáo hoàng tại đây vào năm 1294. Ngôi thánh đường lại được chú ý tới hơn là bởi vì đã bị tàn phá nặng nề trong cuộc động đất ngày 6 tháng 4 vừa qua. Theo chương trình, Thủ tướng Berlusconi sẽ có mặt trong cuộc rước kiệu nói trên. Tất cả các cơ quan truyền thông tại Ý đều loan báo về sự hiện diện sám hối của Thủ tướng. Báo chí cũng nhấn mạnh rằng Đức Hồng Y Tarcisio Bertone, quốc vụ khanh Tòa Thánh, còn mời ông dùng cơm trưa với các nhà lãnh đạo giáo hội và các nhân vật cấp cao khác trong chính phủ. Nhưng Thủ tướng Ý đã không tham gia cuộc rước kiệu, cũng như không dùng cơm trưa với Đức Hồng Y quốc vụ khanh Tòa Thánh. Hôm thứ Sáu, 28 tháng 8 vừa qua, Phòng Vũ trí Tòa Thánh cho biết, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng đã cử một đại diện chính phủ đến để gọi là tránh mọi hành động khai thác về cuộc rước kiệu. Theo nhận định của Nhật báo Công giáo Pháp La Croix, trong số ra ngày 30 tháng 8 vừa qua, đây là một cách thoái thác mới của Thủ tướng Berlusconi, vốn đã có những quan hệ căng thẳng với giáo hội, kể từ khi cuộc sống riêng tư đầy tai tiếng của ông được tiết lộ. Dù vậy, ông vẫn tìm cách duy trì những quan hệ tốt với Tòa Thánh, nhất là trước các cuộc bầu cử miền vào năm 2010 tới đây. Nhưng ngoài các vấn đề liên quan đến cuộc sống riêng tư của Thủ tướng Ý, nay lại thêm những thách thức của đảng chính trị có tên là Liên minh phía Bắc. Sở dĩ đảng có chủ trương bài ngoại này, được gọi là Liên minh phía Bắc, là vì có ảnh hưởng mạnh tại miền Đông Bắc Ý. Đảng này không chấp nhận những lời chỉ trích của Hàng Giám mục Ý xuyên qua nhật báo Avvenire, tương lai của Hội đồng Giám mục Ý, và báo Người quan sát Roma, cơ quan ngôn luận bán chính thức của Tòa Thánh. Cả hai cơ quan ngôn luận này của giáo hội đều chống lại chính sách di dân hiện nay của chính phủ Ý. Nhật báo có tên là La Padania, cơ quan ngôn luận của đảng Liên minh phía Bắc, còn đi xa hơn nữa khi đề nghị duyệt lại thỏa ước giữa nước Ý và Tòa Thánh, được ký kết năm 1929 dưới thời ông Mussolini. Dưới mắt các đức giám mục Ý, chính phủ Ý đã đi quá xa, nhất là hôm thứ Sáu vừa qua, ngày của tha thứ. Nhật báo Il Giornale, do một người em của ông Berlusconi làm chủ, đã tấn công ông Dino Boffo, giám đốc báo Avvenire, khi chưa đăng tải một vụ kiện cáo liên quan đến chuyện tình ái của ông Boffo. Đức Hồng Y Angelo Bagnasco, chủ tịch hội đồng với mục đích gọi đây là một cuộc tấn công thô bỉ và rất nặng nề. Có lẽ đây là lý do khiến Tòa Thánh đã hủy bỏ cuộc gặp gỡ giữa Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh và Thủ tướng Berlusconi, được dự trù vào hôm thứ Sáu vừa qua. Về phần mình, ông Berlusconi hy vọng nhờ cuộc gặp gỡ này, hàng giáo phẩm và các cơ quan truyền thông của giáo hội sẽ dành cho ông nhiều cảm thông hơn. Quốc hội hiện đang chuẩn bị tái nhóm để bàn về một số vấn đề nhạy cảm có liên quan đến giáo hội. Quốc hội Ý sẽ nghiên cứu dự luật về việc ngăn cấm hành động trợ tử. Dự luật được Thượng viện Ý thông qua này ngăn cấm việc gián đoạn tiếp tế nước và lương thực cho người hấp hối. Đây chính là lập trường của giáo hội. Chủ tịch Hạ viện Ý, ông Gianfranco Fini, mong rằng bản văn của dự luật cần được thay đổi theo một tinh thần thế tục hơn. Ngoài ra còn có một vấn đề tế nhị khác liên quan đến giáo hội. Đó là việc cơ quan dược phẩm của chính phủ Ý đã quyết định cho phép sử dụng viên thuốc có tác dụng phá thai thường được gọi là RU486. Quyết định này sẽ được một ủy ban điều tra của Thượng viện Ý duyệt lại. Giáo hội từ trước đến nay vẫn lên án việc cho phép sử dụng viên thuốc có tác dụng phá thai này. Cuối cùng còn có một vấn đề khác liên quan đến giáo hội. Đó là việc bãi bỏ công đoàn tự trị các giáo viên môn tôn giáo trong các trường học. Vấn đề được nêu lên sau khi một tòa án hành chánh tại Roma đưa ra phán quyết giảm bớt quyền hạn của các giáo viên môn tôn giáo trong các cơ sở giáo dục công lập. Chương trình được tiếp nối với chương mục Diễn đàn Tự do do Bình Minh phụ trách.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, chương mục Diễn đàn Tự do của chúng tôi hôm nay xin phép được giới thiệu tiếp phần 2 của bài viết Trong Người Lại Nghĩ Đến Ta của Linh Mục Nguyễn Hồng Giáo dòng Francisco. Bài viết được đăng trên trang báo Người Tín Ngưỡng. Hãy truyền đạt nền văn hóa tổng quát. Thời nay là thời của video, điện thoại di động, internet, của sự thông tin liên lạc tức thì. Thời nay cũng là thời giao lưu giữa các nền văn hóa rộng rãi, dễ dàng như chưa từng có trong lịch sử. Do đó, trẻ em sớm có dịp học biết được rất nhiều điều, và càng lớn lên, chúng càng tiếp nhận được vô số những kiến thức mới, đủ loại, tốt xấu, lợi hại, khó phân biệt. Để trẻ có thể tiếp thu cách hữu hiệu cả khối thông tin và tri thức khổng lồ kia, Tổng thống Sarkozy nói cần phải trang bị cho lớp trẻ một nền văn hóa tổng quát. Thời trước, nền giáo dục trung học Pháp rất chú trọng văn hóa tổng quát, nhưng về sau, nền giáo dục đó bị phê bình là không phù hợp với thời đại khoa học và công nghệ, không giúp thiết thực cho sự phát triển đất nước và đời sống thực tế của công dân. Do đó, nền văn hóa tổng quát có phần bị coi nhẹ. Vậy văn hóa tổng quát là gì? Văn hóa tổng quát không phải là văn hóa chung chung, hay là cái gì cũng biết chút đỉnh, nhưng chẳng vào đâu cả. Trong thời đại ta, có một tri thức chuyên ngành là điều rất tốt, có khi là cần thiết. Nhưng nói văn hóa tổng quát, trước hết là nói tới sự cần thiết ra khỏi cái khung chật hẹp của những kiến thức chuyên ngành để mở rộng tới các loài tri thức khác của loài người, đặc biệt là lịch sử, văn chương, nghệ thuật, triết học và tôn giáo, những thứ tri thức làm giàu cho nhân tính, tăng phẩm chất làm người hơn là những tri thức khoa học, kỹ thuật. Mục đích của văn hóa tổng quát không phải là trao dồi cho trí óc có nhiều kiến thức, cho bằng giúp cho ta biết tư duy tốt. Khi ta có một nền văn hóa tổng quát tốt làm nền tảng, ta sẽ biết chọn lọc và đưa vào đó những gì ta thấy là đáng giá trong khối tri thức mà các phương tiện truyền thông và các cuộc giao lưu đủ loại ngày nay cung cấp. Vì thế, ông Sarkozy nhấn mạnh cách riêng tới cái đẹp, tới văn hóa, nghệ thuật, thi ca, cũng như bất kỳ hình thái nghệ thuật nào khác biết thể hiện con người. Ông viết, con em chúng ta phải được gặp gỡ các nhà văn, nghệ sĩ, nhà nghiên cứu, nghệ nhân, kỹ sư, doanh nhân để nghe những người này chia sẻ về tình yêu dành cho cái đẹp, sự thật, sự tìm tòi phát hiện và sáng tạo. Xin mượn lời của Nguyên Ngọc trong bài Lại chuyện triết lý giáo dục đăng trên Tuổi Trẻ, số ra ngày thứ Tư, ngày 3 tháng 10 năm 2007, nói về nền giáo dục của nước ta như sau. Tuy nhiên, để bắt đầu, cũng có thể là nói một cách ngắn gọn. Chúng ta tiến hành nền giáo dục này để làm gì? Để tạo ra những con người như thế nào? Suốt nhiều chục năm, chúng ta đã tập trung toàn lực, cao độ nhằm đào tạo ra những con người biết vâng lời, thuộc lòng một số chân lý có sẵn, và từ đó được học suốt đời, cứ thế mà làm theo cho đúng. Vấn đề bây giờ là có dám, có quyết phá vỡ cái triết lý đó đi không? So với các bộ trưởng Bộ Giáo dục trước đây, thì Bộ trưởng Nguyễn Thiện Nhân hiện nay đã đưa công cuộc giáo dục Việt Nam tiến thêm những bước đáng kể trong một thời gian chưa nhiều, bằng những cải cách khá mạnh dạn. Nhưng liệu ông ta có thể đi xa lắm không? Năm học vừa mới bắt đầu, mà tiếng phàn nàn muôn thuở của phụ huynh học sinh đã lại vang lên khắp mọi nơi. Phàn nàn về lạm thu, nghĩa là đủ thứ đóng góp nói là tự nguyện, nhưng thực ra là bắt buộc tàn hình. Phàn nàn về tăng tiết, nghĩa là lại nhồi nhét, lại dạy thêm, làm cho học sinh phải đờ đẫn và chán ghét việc học. Nếu không định hướng lại nền giáo dục một cách thật căn cơ, thì nghĩ dù ông bộ trưởng có tài ba, thiện chí và quyết tâm đến đâu, cũng không làm xoay chuyển thật sự được tình hình, và nền giáo dục của ta sẽ vẫn không đáp ứng được đầy đủ các nhu cầu của con người và của đất nước trong thời đại mới. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Diễn đàn Tự do của chúng tôi tới đây là hết. Xin thân ái kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát thanh kỳ sau.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đọc tiếp phần cuối cùng của thư Đức Thánh Cha gửi cho các linh mục nhằm thiết lập năm linh mục kỷ niệm lần thứ 150 ngày sinh trên trời của cha sở họ đạo Arx. Trong những lần phát vào mỗi ngày thứ Tư vừa qua, chúng ta đã nghe Đức Thánh Cha nhắc lại mẫu gương của cha sở họ Arx, Thánh Gioan Maria Vianney. Trong công việc mục vụ, nhất là trong việc cử hành thánh lễ và ban bí tích giải tội. Hôm nay, trong phần cuối của bức thư, Đức Thánh Cha nhắc lại mẫu gương toàn bộ đời sống của cha sở họ Arx như sau. Trong thế giới hôm nay, cũng như vào thời của cha sở họ đạo Arx, trong cuộc sống và trong hành động của mình, các linh mục cần phải nổi bật bởi sức mạnh chứng tá tông đồ của mình. Đức Phaolô Đệ Lục đã nhận xét cách thích đáng như sau. Con người hiện đại muốn nghe những chứng nhân hơn là những thầy dạy. hay nếu họ nghe các thầy dạy, đó là vì các thầy dạy đã là những chứng nhân. Để tránh cho một sự trống rỗng hiện sinh nổi lên trong chúng ta và tính hiệu năng của thừa tác vụ chúng ta không bị tổn hại, một lần nữa, chúng ta cần phải tự vấn luôn. Chúng ta có thật sự được thấm nhuần bởi lời Chúa chưa? Lời Chúa có thực sự là lương thực làm cho chúng ta sống còn hơn cả bánh và những thứ của trần gian này? Chúng ta có thực sự biết lời Chúa không? Chúng ta yêu mến lời Chúa không? Tự nội tâm, chúng ta có bận tâm về lời này đến độ nó tạc nên cuộc sống của chúng ta và hình thành tư tưởng của chúng ta? Như Chúa Giêsu đã kêu gọi nhóm 12 để họ ở với Ngài, và chỉ sau đó Ngài mới sai họ đi rao giảng. Thì cũng thế, vào thời chúng ta, các linh mục được kêu gọi đồng hóa với phương cách sống mới này đã được Chúa Giêsu khơi mào và đã trở nên chính nếp sống của các tông đồ. Chính sự gắn bó hoàn toàn với phong cách sống mới này đã là dấu ấn của sự dấn thân của cha sở họ đạo Acts trong toàn bộ thừa tác vụ của Ngài. Đức Gioan 23, trong thông điệp được công bố vào năm 1959, nhân dịp kỷ niệm 100 năm ngày qua đời của Thánh Gioan Maria Vianney, đã giới thiệu khuôn mặt khổ hạnh dưới dấu chỉ của ba lời khuyên phúc âm mà Ngài xem cũng là cần thiết cho các linh mục. Đức Gioan 23 đã viết trong thông điệp đó như sau: nếu để đạt đến sự thánh thiện này của cuộc sống, việc thực hành các lời khuyên phúc âm không bị áp đặt cho các linh mục bằng vào bậc sống giáo sĩ của họ, thì nó được đề nghị cho linh mục cũng như cho tất cả các môn đệ của Chúa như là con đường triệt để của sự nên thánh Kitô. Cha sở họ đạo Acts đã biết sống các lời khuyên phúc âm theo những hình thái thích ứng với hoàn cảnh linh mục của Ngài. Quả thế, đức nghèo khó nơi Ngài không phải là đức nghèo khó của một tu sĩ hay của một đan sĩ, nhưng là đức nghèo khó được đòi hỏi nơi một linh mục. Dù hoàn toàn quản lý những số tiền lớn, vì các khách hành hương giàu nhất không quên quan tâm đến các công việc từ thiện của Ngài, nhưng Ngài biết rằng tất cả được cho là vì nhà thờ của Ngài, vì những người nghèo, vì những trẻ mồ côi và vì những đứa trẻ của nhà Chúa quan phòng của Ngài, và vì các gia đình túng thiếu nhất. Bởi thế, Ngài là người giàu có để trao ban cho người khác, và rất nghèo cho chính Ngài. Ngài đã giải thích như sau: bí quyết của tôi là sống rất đơn giản, đó là cho đi tất cả và không giữ lại gì. Xảy ra là khi Ngài không có gì, thì Ngài nói với những người nghèo gõ cửa nhà Ngài như sau: tôi cũng nghèo như ông bà vậy, hôm nay tôi là một người trong số ông bà. Bởi thế, vào cuối đời, Ngài đã có thể khẳng định bằng một sự thanh thản hoàn toàn: tôi không có gì nữa, Thiên Chúa nhân từ có thể kêu gọi tôi khi Ngài muốn. Đức khiết tịnh của Ngài cũng là đức khiết tịnh được đòi hỏi đối với một linh mục vì thừa tác vụ của họ. Người ta có thể nói rằng, nó hệ tại đức khiết tịnh cần thiết cho người mà phải thường ngày chạm đến thánh thể và chiêm ngắm thánh thể với tất cả sự sốt sắng của tâm hồn, và bằng cũng chính lòng sốt sắng, trao ban nó cho các tín hữu. Người ta đã nói về Ngài rằng, đức khiết tịnh chiếu sáng nơi cái nhìn của Ngài, và các tín hữu nhận thấy điều đó khi Ngài hướng về nhà tạm với cái nhìn của một người đang yêu. Cũng thế, đức phân lời của Thánh Gioan Maria Vianney hoàn toàn nhập thể trong sự gắn bó của Ngài với mọi đau khổ gắn liền với những đòi hỏi thường ngày của tác vụ. Người ta biết là Ngài đã đau khổ như thế nào vì sự bất tài của Ngài đối với thừa tác vụ giáo xứ, và bởi ước muốn chạy trốn của Ngài để khóc trong sự cô đơn về đời sống nghèo nàn của Ngài. Chỉ đức phân lời và lòng say mê các linh hồn của Ngài mới có thể chinh phục Ngài ở lại nhiệm sở. Ngài đã cho các giáo dân của Ngài cũng như cho chính Ngài thấy rằng không có hai cách thức tốt phụng sự Chúa chúng ta, chỉ có một mà thôi, đó là phụng sự Ngài như Ngài muốn được phụng sự. Đối với Ngài, dường như quy luật vàng cho một cuộc sống dân phục là quy luật này, chỉ làm những gì mà người ta có thể dâng cho Thiên Chúa nhân từ. Trong bối cảnh của một linh đạo được nuôi dưỡng bởi việc thực hành các lời khuyên phúc âm này, tôi xin gửi đến các linh mục vào năm được dành riêng cho họ này một lời mời gọi thân ái, lời mời gọi biết đón nhận mùa xuân mới mà Thánh Thần đang khơi lên trong giáo hội vào thời chúng ta, đặc biệt nhờ những phong trào của giáo hội và những cộng đoàn mới. Thánh Thần trong những ân huệ của Ngài mang nhiều hình dạng khác nhau. Ngài thổi đâu Ngài muốn, Ngài thực hiện cách bất ngờ, ở những nơi bất ngờ và dưới những hình thức mà không thể hình dung trước. Ngài cũng chứng minh cho chúng ta rằng Ngài đang hoạt động vì nhiệm thể duy nhất và trong sự hiệp nhất với nhiệm thể duy nhất. Về phương diện này, những gì mà sắc lệnh của Công đồng Vaticano thứ hai nói về đời sống linh mục là có tính thời sự. Đặng Thế Dũng xin tạm ngưng nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Tư tuần tới.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Nói với giới trẻ cũng do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Trên đời này tôi chẳng tốt hơn ai, ngày xưa anh yêu tôi vì thế, anh thương tôi rất siêu thương như thế. Trên đời này tốt nhất là tôi.
Thân ái chào các bạn. Đặng Thế Dũng xin chia sẻ tiếp với các bạn về đề tài giá trị của lời nói, dựa theo những gợi ý của tiến sĩ tư vấn tâm lý TTG. Và hôm nay, Đặng Thế Dũng mời gọi các bạn hãy ý thức về ngôn từ trong đời thường. Bài ngụ ngôn Cái đẩy hai túi của La Fontaine sẽ nói lên một cách sâu sắc thực tế mà chúng ta vẫn thường sống như sau. Xưa cũng thế mà nay cũng thế. Trời ban cho mỗi người hai cái túi giống nhau, một cái phía trước và một cái sau lưng. Cái phía trước đựng đầy thói xấu của người khác, còn cái túi sau lưng thì chứa đầy điều xấu của bản thân. Nhìn thấy những điều tiêu cực nơi người khác dường như đã trở nên đặc tính của phận người chúng ta. Không cần phải cố gắng, phải quyết tâm, mà mắt chúng ta vẫn tỏ, vẫn thấy rất rõ và tai vẫn rất thính. Gia đình cũng như nơi đâu có hình thức sống cộng đồng, xu hướng này rất dễ biểu lộ. Những người yêu nhau, chọn nhau hay cùng máu mủ huyết thống vẫn không thể vượt qua được rào cản này. Còn những người đã chọn lựa một lối sống đặc biệt, xuất gia hay tu trì thì sao? Lối sống này có thật sự giúp chúng ta vượt thắng được xu hướng thấy cái rác trong mắt người khác mà không thấy cái xà trong mắt mình hay không? Có bao giờ chúng ta nghĩ rằng, dù tình nguyện đi vào nếp sống tu đức, thì chúng ta có thể vượt thắng bản thân, thắng được những cái nặng nề của kiếp làm người hay không? Chúng ta có thể thắng những xu hướng tiêu cực và nhất là thắng những lời làm tổn thương, làm đau lòng anh chị em mình không? Thực tế cho thấy, câu trả lời vừa có lại vừa không. Vì dù sao, thân phận mỏng giòn của con người vẫn đeo đẳng chúng ta dài dài. Tu rồi nhưng chẳng gì mất, hỷ nộ ái ố chồng chất đầy đời. Những người nam, và nhất là nữ giới, sinh ra dường như là để nói. Có người nghĩ như thế, và cũng không xa sự thật lắm. Nghiên cứu cho biết, mỗi ngày, phụ nữ nói từ 5 đến 7 ngàn từ mới thỏa. Dù sống cảnh sống nào đi nữa, đã mang kiếp làm người, xu hướng này rất khó tránh khỏi. Nhiều người xác nhận rằng, phái nam cũng nói nhiều không kém gì phái nữ. Với những người lập gia đình cũng như người xuất gia, lời nói lắm khi được dùng như những vũ khí rất lợi hại. Có thể là do vô thức, nhưng cũng không ít khi chúng ta dùng chúng với ý thức sâu xa. Những mũi tên nhọn được bắn với tầm nhắm cẩn thận. Cô bạn của tôi đã nhiều năm lấn cấn về vấn đề nên ly dị hay không. Lý do cũng vì không thể chịu nổi những lời mỉa mai hạ giá của người chồng. Nguyễn Trãi đã mô tả cái đáng sợ trong đời người, đó là sự sắc nhọn của miệng lưỡi và lòng người. Miệng thế nhọn hơn trong mát nhọn, lòng người quanh nửa nước non quanh. Sống dưới một mái nhà, nhiều năm tháng bên nhau, có khi vài chục hay 40-50 năm liền. Phải chăng vì quá gần nhau, làm cho chúng ta nghĩ rằng mình biết nhau quá? Chúng ta có cảm tưởng là mình thuộc lòng nhau, nên dần dà đã mất đi độ nhạy cảm, mất đi sự tôn trọng, mất đi sự thận trọng, từ đó có thể trở nên bừa bãi trong cách ăn nói, làm xúc phạm, tổn thương nhau, gây nên buồn đau xa cách. Ngôn từ có thể là vũ khí dễ dùng và dễ bị lạm dụng. Có khi nào chúng ta nghĩ cách làm sao cho những lời nói của chúng ta trao cho nhau có thể đem lại sự khai thông, làm cho nét mặt người thân hay anh chị em thêm rạng rỡ, ánh mắt thêm niềm tin và con tim thêm an bình. Một số trong chúng ta có lẽ đã được trải nghiệm những sự ấm áp đó. Tuy thế, lắm lúc chúng ta đem lại cho những anh chị em đang chung sống hay những người mình dạy dỗ, gặp gỡ trong công việc thường ngày, những lời khuyên quá rẻ tiền, có nghĩa là một cách máy móc, thiếu vắng sự thông cảm, đi vào chiều sâu của lòng người, vào cõi lòng anh chị em mình đang đối diện. Lắm lúc chúng ta nói những lời chỉ trên môi mép, như là một loại xã giao, vuốt đuôi, không thật lòng. Và thiết nghĩ, nếu lòng mình không thật, thà đừng nói thì hơn. Lời lẽ chúng ta trao cho nhau rất quý báu, như ông cha ta vẫn thường dạy bảo con cái rằng, cẩn thận, vì hãy nhớ rằng không thể xóa bỏ được lời đã nói ra. Những lời nói của chúng ta có cánh, nhưng nó lại không bay theo đến nơi nào như ý ta muốn. Cẩn trọng, ý thức tầm quan trọng của ngôn từ mỗi khi mở miệng, vì ảnh hưởng của lời nói lớn lao và khủng khiếp. Sức mạnh của lời nói có khả năng lật đổ cả một đế quốc và giấy động một cuộc cách mạng. Ước mong các bạn hãy ý thức về những lời mình nói ra hàng ngày, làm sao để xây dựng hơn là phá đổ. Hẹn gặp lại các bạn.
Trên đời này tôi chẳng xấu hơn ai, nhưng bây giờ anh không tin điều ấy. Anh chỉ thấy tôi sai vì vậy. Trên đời này xấu nhất lại là tôi. Trên đời này yêu nên xấu, ghét nên xấu. Trên đời này yêu nhau lắm cắn nhau đau. Nên ngày nào tốt nhất đã là tôi, nhưng giờ này xấu nhất cũng là tôi. Tôi chẳng tốt hơn ai, nhưng ngày xưa anh yêu tôi vì thế. Anh...
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đăng Anh trong những phút cầu nguyện.
Tình cha là dòng sông êm xuôi muôn hạnh phúc, con là chiếc lá nhỏ trôi bao giờ cho tiễn, nên xin được mục nát chết trên dòng sông sâu. Ôi nhiệm màu tình cha quá thâm sâu, thương con nào ai thấu, cao vượt cả đất trời.
Và các bạn thân mến, William Blake nói rằng, chúng ta tồn tại trên địa cầu này trong một không gian nhỏ hẹp của riêng mình, nhưng chúng ta có thể học cách chia sẻ tình yêu thương vô bờ đến người khác. Cũng nổi tiếng như mẹ Teresa, bà Dorothy Day, một người công giáo, đã đưa ra thông điệp: hãy yêu thương đồng loại bằng tất cả trái tim mình. Cùng với Peter Mori, một cựu giáo sĩ, bà đã sáng lập phong trào công nhân công giáo vào năm 1933. Hàng loạt cộng đồng giáo dân sống khắp nước Mỹ đã tự nguyện sống nghèo khổ, cầu nguyện và dấn thân trong công việc từ thiện giúp đỡ những người đói khổ, vô gia cư, những người bị bỏ rơi. Trong một số trường hợp, cái hàng rào mà chúng ta dựng lên quanh tâm hồn mình có thể giống như một cái hàng rào thấp có cọc thẳng đứng, với tấm bảng ghi chữ chào mừng ở trên cái cổng. Những tâm hồn khác đã bị tổn thương và chai cứng bởi tội lỗi, đến nỗi chúng có một cái hàng rào lưới sắt cao 2,5 mét, có kẽm gai ở bên trên bao quanh chúng. Cánh cổng có khóa móc và có tấm bảng ghi chữ cấm vào. Bộ phim truyền hình Thiên đường tình yêu với nhân vật nữ là một cô gái mồ côi, già khai ung, tốt bụng và nhân hậu, phải sống trong hoàn cảnh chịu đựng sự ghẻ lạnh, hất hủi của người mẹ kế. Nhưng tại sao Gia Khai Ung không rời bỏ người mẹ kẻ của mình, bỏ đi thật xa để sống sung sướng hơn? Bởi vì cô có trái tim lương thiện. Thâm tâm cô luôn coi đây là người có công nuôi dưỡng, đồng thời rất yêu thương, đối xử tốt với cậu em trai không ruột rà, bằng cả trái tim mà không chút lòng đố kỵ sự thiên vị của mẹ. Và cuối cùng, hạnh phúc, đã mỉm cười với cô gặp được một người chồng tốt bụng và yêu thương. Đồng thời, thật tình cờ, người mẹ kế của chồng cô lại là người mẹ ruột của cô. Đã bao năm hoài công tìm kiếm cô vì day dứt sau lần bỏ rơi cô lúc mới sinh. Câu chuyện này cũng làm chúng ta liên tưởng tới nhân vật Tấm trong cổ tích Việt Nam. Và như có phép màu, như là có một nguồn ân phúc đáp trả dành cho những tâm hồn như Tấm, như Sa Kaung. Quý vị và các bạn thân mến! Nếu bạn biết tha thứ cho tất cả những lỗi lầm trong cuộc sống này, bạn biết thế nào là hai từ chấp nhận trong yêu thương, để đón nhận lấy sự tha thứ trong yêu thương, ắt bạn sẽ có được nhiều người bạn tốt, bạn sẽ có những mối quan hệ đầy tình yêu thương. Nhưng nếu bạn có tha thứ, có chấp nhận, nhưng trái tim bạn không hề mở rộng ra, thì bạn sẽ cảm thấy day dứt trong lòng. Để trái tim chúng ta được hoạt động bình thường, đúng nhịp, không chai sần, để tâm hồn chúng ta luôn hạnh phúc, bắt buộc chúng ta phải biết tha thứ và mở rộng ở con tim và tâm hồn. Hai hoạt động tha thứ và mở rộng luôn đồng hành với nhau để tạo nên sự đồng điệu trong bản chất. Sống trên đời là để yêu thương, để rộng mở tấm lòng với người khác. Và mỗi ngày trôi qua, chúng ta cần tự hỏi lại mình rằng, mình đã thật sự cởi mở rộng tấm lòng với người khác hay chưa? Để yêu và được yêu, trước hết, chúng ta phải thành thật với chính mình. Chỉ có những tấm lòng thành thật mới tạo ra những niềm vui chân thật và đem niềm vui ấy đến cho người khác. Một người lính cầm đồng đâm vào cạnh sườn người, tức thì máu và nước chảy ra. Lưỡi đồng mở cạnh sườn của Chúa ra, từ cạnh sườn rộng mở, máu và nước chảy ra. Lưỡi đồng đã khiến trái tim Chúa bị thương tích. Từ vết thương mở rộng, ta thấy trọn vẹn tình yêu của Chúa. Nếu trái tim con chai lì khô cứng, xin ban cho con giọt mưa xót thương. Sự hiện diện và chung chia đau khổ là cách hiện diện đẹp nhất mà Thiên Chúa dành cho con người. Hơn ai hết, Thiên Chúa là đấng thật gần gũi với những giọt nước mắt con người. Tiếng khóc là ngôn ngữ của con tim. Thế nên, chắc hẳn tiếng khóc là lời kinh nguyện dễ được Thiên Chúa lắng nghe nhất. Thế nên, tin mừng của Đức Giê-xu là tin mừng đặc biệt loan báo cho những người phải đau khổ và khóc lóc. Phúc cho anh em là những người đang phải khóc lóc, vì anh em sẽ được vui cười. Phúc thay ai lo buồn sầu khổ, vì họ sẽ được Thiên Chúa ủi an. Lời tin mừng trên mang đến một sự giải phóng đặc biệt cho nội tâm của con người. Khi tâm hồn được giải phóng, người ta có thể sống hạnh phúc ngay giữa những khổ đau và bình an ngay giữa trăm chiều thử thách. Đi qua những ngày nắng để biết yêu hơn những ngày mưa. Trải qua đau khổ để biết yêu hơn những thời khắc bình yên vui sướng. Có đi qua những thử thách thăng trầm thì mới biết được giá trị thực của cuộc sống. Chỉ những ai dám đón nhận đau khổ như một phần không thể tránh khỏi của cuộc sống thì mới có thể sống bình an. Chỉ những ai đi tìm ý nghĩa của khổ đau trong Thiên Chúa mới nhìn thấy được ánh sáng và được dẫn vào sống trong ân phúc của Chúa. Lạy Chúa, xin hãy mở trái tim chúng con để chúng con cảm nhận tình yêu của Chúa dành cho chúng con thật phong phú, dồi dào. Xin hãy giúp chúng con nhận ra tình yêu đó luôn hằng sống trong trái tim chúng con. xin cho chúng con luôn mang tình yêu này vào mọi sinh hoạt trong đời sống của chúng con.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilochu kỳ. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị và các bạn.